Tác phẩm Cho đi là còn mãi. Tác giả Azim Zaman và Harvey McKinnon. Người dịch: Huế Phượng, Lại Thế Luyện, Minh Tươi. Nhà xuất bản Trẻ và First News ấn hành. Người đọc: Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi những bất hạnh của chính mình và của người khác? Bí quyết đơn giản nhất chính là mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác. Thật vậy, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, một trải nghiệm, một lời nói chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu. Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người, và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này. Sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn vui vẻ và hạnh phúc, thì ít nhiều bạn cũng đã tạo ra được những tác động tích cực đến những người xung quanh. Ngạn ngữ có câu, với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới. Và kỳ diệu thay, người đầu tiên nhận được sự cho đi của bạn, không ai khác, đó chính là bản thân bạn. Bản thân mỗi người chúng ta có thể ban tặng chính mình một điều gì đó và cũng có thể nhận lại một điều gì đó từ chính mình. Khi chúng ta có sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau, thì cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Sự chia sẻ này góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn. Những hành động cao cả sẽ động mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình và xã hội, còn niềm đau sẽ vơi đi và dần bị lãng quên theo lớp bụi thời gian. Điều diệu kỳ của sự chia sẻ đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bé Carly. Khi lên ba, Carly là một cô bé khỏe mạnh bình thường, cho đến một ngày cô bé bị một cơn sốt rất nặng hành hạ. Sau khi đưa Carly nhập viện, cha mẹ của em, ông bà Ruth và Lynette, đã rất đau buồn và choáng váng khi nghe tin con gái mình mắc bệnh ung thư. Đó là một căn bệnh vô cùng quái ác. Chính vì thế mà trong suốt quá trình chữa trị cho Carly, cha mẹ của em không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Trong gần 10 tháng trải qua nhiều đợt hóa trị, cô bé luôn khao khát thực hiện được ước mơ của mình, đó là được đến bờ biển Seaward. Bà ngoại của Carly đã thỉnh cầu tổ chức thực hiện ước mơ Make-A-Wish Foundation ở Canada để giúp cô bé thỏa nguyện mơ ước. Đây là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có chi nhánh ở 32 quốc gia. Tổ chức này được thành lập nhằm mục đích đáp ứng nguyện vọng đặc biệt của các trẻ em mắc những căn bệnh hiểm nghèo. 3 tuần trước khi nhận được lời đáp ứng cho ước nguyện của mình là đến được bờ biển Seaward, bé Carly bất ngờ lại bị viêm phổi rồi bị cúm. 6 ngày sau, Carly rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói với cha mẹ Carly rằng cô bé chỉ còn 20% cơ may sống sót mà thôi. Bệnh tình của Carly mỗi lúc càng nặng hơn. Sau 17 ngày vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê, phổi bị mất đi 98% dung tích hoạt động, cơ thể được nối với 13 ống trợ giúp, cô bé bị liệt hoàn toàn. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé không thể sống đến cuối tuần. Sau này, ông Bruce nhớ lại, thật không thể tưởng tượng được nỗi bàng hoàng của chúng tôi khi nghe tin dữ, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi sẽ không thể qua khỏi. Khi hết ca trực vào đêm thứ 6, các cô y tá đã nói lời từ biệt với bé Carly. Nhưng vào sáng ngày thứ 2 tuần sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Bruce vẫn còn lưu lại trong bệnh viện. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bé Carly đã tỉnh lại, cơ thể cô bé đã bị mất đi phân nửa trọng lượng. 12 ngày sau, Callie được đưa lên trực thăng bay đến bờ biển Seaward. Tại đây, cô bé đã thực hiện được niềm mơ ước của mình là bơi lội cùng bầy cá voi. 2 tuần sau, Callie trở về nhà. Lúc này, cô bé đã đủ khỏe để chạy đến ngã vào vòng tay âu yếm của bà ngoại. Có thể nói, sự bình phục của bé Callie thật đáng kinh ngạc. Ngày hôm nay, 5 năm sau sự kiện đáng nhớ đó, Callie là một cô bé tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Cha cô, ông Bruce, đã hạnh phúc thổ lộ rằng ông là một trong những người may mắn nhất trên đời. Ông cảm nhận được rằng đứa con gái bé bỏng, yêu quý của mình đã được trao tặng sự sống. Ông nói, nhiều em nhỏ khác tuy không có may mắn được sống lại từ bệnh tật như Callie, nhưng những ước mơ ấp ủ trong lòng của chúng cũng được đáp ứng nhờ có những tổ chức làm công việc từ thiện như Make-A-Wish Foundation. Là một người cha suýt bị mất đứa con gái yêu dấu của mình, tôi muốn nói rằng, nếu thực sự khao khát và quyết tâm, bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn. Mơ ước của cô bé Callie được trở thành hiện thực là nhờ có khoảng 170 nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gửi tiền quyên góp cho Make-A-Wish Foundation ở Canada. Những nhà hảo tâm này tuy chưa từng gặp bé Callie, nhưng họ đã sẵn lòng chia sẻ mà không hề biết câu chuyện của cô bé. Khi đóng góp tiền, họ chỉ hy vọng là có thể giúp đỡ một đứa trẻ bị bệnh nào đó. Và thế là, qua việc làm của mình, họ đã chia sẻ một quà tặng với cuộc đời. Hiện nay, ông bà Ruth cũng đang tình nguyện làm việc cho tổ chức này như là một sự tri ân để trao tặng lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Hai ông bà thường xuyên đi khắp nơi kể lại câu chuyện của họ. Câu chuyện về giá trị của sự chia sẻ để quyên tiền tiếp tục tìm cách giúp đỡ những trẻ em kém may mắn khác. Câu chuyện của Callie cho chúng ta thấy sự chia sẻ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí là cả sự sống cho con người. Chỉ cần bạn thật tâm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mất đi khi chia sẻ những gì mình có, bởi vì cho đi là còn mãi. Với quyển sách này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy niềm khát khao chia sẻ trong bạn, thắp sáng niềm tin nơi tâm hồn bạn để bạn tiếp tục trao tặng những điều tốt đẹp cho cuộc sống nhiều hơn nữa. Và chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn được nhận lại. Theo Azim Zaman và Harvey McKinnon. Vài nét về các tác giả. Cả hai tác giả cùng tâm sự rằng họ rất may mắn khi có nhiều cơ hội để chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người trong cuộc sống và họ xem đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đời mình. Sau nhiều năm nỗ lực phục vụ cộng đồng, cả hai đều tích lũy được những kinh nghiệm sống phong phú, cảm nhận được nhiều niềm vui và càng hiểu rõ hơn chân giá trị của sự chia sẻ. 25 năm qua, Azim Zaman đã dành trung bình 20 giờ mỗi tuần để làm việc như một tình nguyện viên. Ông làm chủ tịch cho nhiều tổ chức tình nguyện, từ những tổ chức phúc lợi xã hội cho đến các tổ chức thanh niên. Ông đã đi nhiều nơi, đến châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Úc, Mỹ, New Zealand, đã phục vụ ở những nơi bị chiến tranh tàn phá hay những vùng có thiên tai, thảm họa, giúp đỡ người tị nạn Afghanistan ở Pakistan. Trước khi trở thành một diễn giả chuyên nghiệp, Azim đã có những buổi nói chuyện tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên thế giới, nói về sự cân bằng trong cuộc sống, về giá trị của sự chia sẻ. Từ thuở ấu thơ, Azim đã học cách phục vụ người khác qua những tấm gương sống động, gần gũi nhất trong gia đình mình như cha mẹ và ông bà. Ông thấy mọi người trong gia đình mình chia sẻ với người khác một cách hoàn toàn tự nguyện, từ thời gian, tiền bạc cho đến những trải nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết. Họ đã chia sẻ với mọi người bằng một tấm lòng khiêm tốn, biết ơn, xuất phát tự nhiên từ sâu thẳm tâm hồn. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Azim không chỉ trong thời niên thiếu mà còn kéo dài trong suốt những năm tháng sau này khi đã trưởng thành. Tác giả Harvey McKinnon cũng có nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng hơn 30 năm qua. Suốt nhiều năm, ông đã làm tình nguyện viên cho hàng loạt tổ chức phi lợi nhuận. Ông không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ việc đi phân phát thư từ, rửa chén bát, cho đến việc tham gia vào Ủy ban Quốc gia của một số tổ chức phi lợi nhuận lớn trên thế giới. Cách đây vài thập niên, ông quyết định đem những kỹ năng chia sẻ của mình nhân rộng ra trong các tổ chức phi lợi nhuận để phục vụ trong các lĩnh vực bảo vệ công lý xã hội, bảo vệ môi trường. Ông đóng góp nhiều cho công việc từ thiện, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, thời gian để cùng mọi người xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều năm qua, ông đã tích cực nghiên cứu, tổng kết các kỹ năng chia sẻ và tìm cách huấn luyện những kỹ năng này cho hàng ngàn nhân viên, tình nguyện viên của các tổ chức phi lợi nhuận ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Một trong những lý do để hai tác giả gặp gỡ nhau và cùng viết quyển sách này là vì cả hai đều yêu thích việc học hỏi, tìm kiếm kiến thức và muốn truyền lại cho người khác. Họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích được cho rất nhiều người và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hai ông rất thích thú khi tự nhận thấy mình giống như những người mà tác giả Malcolm Gladwell mô tả trong quyển sách The Tipping Point, luôn tìm cách tiếp thu kiến thức, học hỏi, trải nghiệm những điều mới mẻ và luôn có một sự thôi thúc sâu xa từ bên trong là muốn được chia sẻ những điều tốt đẹp này với nhiều người khác. Giá trị của The Power of Giving, cho đi là còn mãi. Cho đi là còn mãi là quyển sách có nội dung sâu sắc, lời giới thiệu thấm đượm chất nhân văn về sự chia sẻ, về tấm lòng bao dung, rộng mở. Harvey Mackinnon và Azim Zaman đã truyền cảm hứng cho độc giả nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống để mọi người cùng có lợi. Sức mạnh của sự chia sẻ xóa bỏ khoảng cách giữa người với người, từ đó tất cả sẽ cùng hiệp lực tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Theo Tim Grandmin, giám đốc của Ties Canada Foundation. Về cơ bản, số phận của chúng ta được định hình bởi những gì chúng ta chia sẻ, chứ không phải bởi những gì chúng ta nhận được. Cuốn sách mang lại nhiều cảm hứng vô tận, làm cho cuộc sống chúng ta có nhiều ý nghĩa hơn, giúp chúng ta trở thành những người như chúng ta mong muốn. Theo Probin Sharma, tác giả của The Monk Who Sold His Ferrari, cho đi là còn mãi là quyển sách rất thực tế. Nó cho thấy tình yêu thương giữa con người với con người có giá trị cực kỳ lớn lao. Cuốn sách đưa lại nhiều xúc cảm, truyền cảm hứng và niềm hy vọng trong lòng mỗi độc giả. Hai tác giả đã phản ánh những suy nghĩ, tâm tư qua những trải nghiệm thực tế, qua nghiên cứu được chứng minh và qua những câu chuyện không thể nào quên để minh họa cho quan điểm sống của mình. Những lời khuyên về cách sống, biết yêu thương và biết chia sẻ đều rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Đây thực sự là quyển sách cần thiết cho mọi gia đình và mọi người. Theo K. Sprinkle Grace, tác giả của High Impact Philanthropy, Harvin và Azim đã gợi mở nhiều ý tưởng trong quyển sách tuyệt vời và quan trọng của mình. Cho đi là còn mãi, sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Những gì hai tác giả viết đều mang đậm tính nhân văn, nhưng không kém phần kiên quyết, thôi thúc mỗi chúng ta phải suy nghĩ về nhiều cách thức khác nhau để thể hiện lòng nhân ái, sự quan tâm của mình đối với những người chung quanh. Với nhiệt huyết của họ, niềm đam mê chia sẻ đã trở thành một điều rất dễ lan truyền. Bạn hãy đọc quyển sách này và tiếp tục chia sẻ nó với mọi người. Theo tiến sĩ Michael Tobias, nhà sinh thái học, nhà văn, nhà làm phim, những ý tưởng tuyệt vời trong quyển sách này sẽ truyền cảm hứng để tạo nên một thế giới với những con người biết quan tâm lẫn nhau. Hãy tặng cuốn sách này cho tất cả những người bạn yêu quý. Theo Ken Burnett, tác giả của Relationship Fundraising, bất cứ ai đọc cuốn sách này đều nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi những gì mà tác giả gọi là virus của sự chia sẻ, và do vậy, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Theo Art Hister, MD, tác giả của Dr. Art Hister's Guide to Living a Long and Healthy Life. Chương 1. Sức mạnh của sự chia sẻ. Chúng ta không thể phủ nhận rằng thế kỷ 21 mà chúng ta sống hiện nay đang diễn ra những cạnh tranh hết sức gay gắt, khốc liệt, đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực rất nhiều trong công việc cũng như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dường như chúng ta chẳng bao giờ có đủ thời gian để làm những việc cần thiết, chẳng hạn theo kịp một dự án, hoàn tất một công việc nào đó, hay dành thời gian cho gia đình, bạn bè, kiếm đủ tiền để mua nhà, sắm sửa tiện nghi trong gia đình. Phải đối mặt với quá nhiều thử thách mỗi ngày khiến bạn luôn tự hỏi, tại sao tôi phải mất thời gian quan tâm đến việc chia sẻ? Hay tôi đang phải đương đầu một cách gay go với mọi áp lực, làm sao mà có thời gian, sức lực và cảm hứng để chia sẻ với người khác? Hoặc là chẳng thấy ai cho không tôi cái gì cả, mọi thứ tôi có được đều là do sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân tôi, thế thì tại sao tôi lại phải chia sẻ với người khác? Vân vân. Thật ra, sự chia sẻ có một sức mạnh lớn lao, mang lại niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe cho chính bạn. Trong chương này, chúng tôi hy vọng giúp bạn thấy, dù đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi bạn đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống, bạn vẫn có khả năng để chia sẻ với người khác. Những quà tặng trong đời. Có lẽ trên đời này không có món quà nào quý giá bằng sự quan tâm sâu sắc, những hy sinh cao cả và niềm kỳ vọng lớn lao mà mỗi người nhận được từ cha mẹ. Thế nhưng, cha mẹ không phải là người duy nhất cho chúng ta. Trong suốt cuộc đời, chúng ta còn nhận được rất nhiều từ những người khác, như quà tặng từ các thầy cô giáo, những người bà con và thậm chí từ những người xa lạ nữa. Trường học, bệnh viện, đường xá, công viên được xây dựng nhờ công sức, mồ hôi, nước mắt và tiền đóng thuế của biết bao người. Thật ra, hầu hết những gì ta có trong đời đều do công sức lao động khổ nhọc của người khác tạo ra. Cuộc sống êm ả thanh bình mà chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Khi nghĩ như vậy, bạn sẽ thấy mọi người trong thế giới này đều chung tay góp sức làm nên điều khác biệt cho cuộc sống của bạn, mang lại nguồn cảm hứng vô tận và góp phần làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Vậy thì tại sao bạn lại không có những tác động tích cực ngược trở lại đối với cuộc sống của những người xung quanh mình? Bạn thử suy nghĩ về một vài con số thống kê trên thế giới sau đây. Cứ 4 người thì có 1 người bị đói. 1 tỷ người không có nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt. Có ít nhất 200 triệu người đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp của chiến tranh, của tù tội và sự thống khổ về thể xác lẫn tinh thần. Cứ cách vài giây lại có 1 trẻ em bị chết vì những căn bệnh mà chúng ta có thể ngăn ngừa được. 1/7 dân số thế giới chưa biết chữ. Trong cuộc sống có rất nhiều thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Để đối mặt với nó, chúng ta có 2 cách để lựa chọn. Hoặc là dành một chút thời gian giúp đỡ những người chung quanh và nghĩ đến việc mình có thể thay đổi cách sống, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Hoặc là chẳng làm gì cả, và điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang để tuột mất những giá trị của sự chia sẻ. Bạn cũng có thể thấy rằng khi mọi người cùng ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn thì chúng ta thường nhận được hơn là mất đi, đặc biệt là mỗi khi ta tự nguyện giúp đỡ một ai đó. Giá trị của sự chia sẻ. Bạn hãy hiểu rằng khi bạn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ người khác là bạn đang tự giúp chính mình. Nhờ đó, bạn có thể có được những điều sau đây. Tạo thêm được những mối quan hệ mới, cảm thấy an toàn, có thêm những hoạt động thú vị, có sức khỏe tốt hơn, cảm thấy tự hào và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn sau khi làm được việc tốt, hạnh phúc, thanh thản và yêu thương. Cho đi chính là nhận lại, điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại là một sự thật mà rất nhiều người công nhận. Chỉ trừ khi bạn cho đi với dụng ý được nhận lại, đó là lúc mà hành động vốn cao đẹp này bị mất đi ý nghĩa, thì bạn sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Sự chia sẻ thật sự phải xuất phát từ tình cảm chân thành của con tim, từ chính niềm vui cùng lòng vị tha của chúng ta. Động lực của sự chia sẻ hoàn toàn là do tự nguyện mà không cần đền đáp. Có như vậy, sự chia sẻ mới mang lại nhiều ý nghĩa. Các bậc cha mẹ chia sẻ thức ăn, chỗ ở và tình yêu thương cho con cái đơn giản chỉ vì họ yêu quý các con, chứ không phải vì họ mong chờ được con yêu thương lại. Suy cho cùng, ý nghĩa của sự chia sẻ rất cao đẹp, nhưng đôi khi chúng ta lại làm hoen ố ý nghĩa cao đẹp của nó. Nếu như chúng ta trao tặng để rồi chỉ mong được người khác công nhận và trông chờ được đền đáp, điều này đã làm cho cả người cho lẫn người nhận đều không còn nhận thấy giá trị tốt đẹp của việc chia sẻ nữa. Sự chia sẻ tạo nên những mối quan hệ mới. Các nhà tâm lý học nhận thấy từ trẻ sơ sinh cho đến người trưởng thành đều luôn khao khát mối quan hệ tác động qua lại giữa người với người. Những đứa trẻ không được lớn lên trong tình yêu thương thì khi trưởng thành, dù rất khao khát nhưng vẫn rất khó để có được một đời sống ổn định về cảm xúc. Người trưởng thành cũng gặp những tổn thương tương tự, thiếu vắng những mối giao lưu thân tình với người khác, tâm hồn chúng ta thường bị lệch lạc. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta được hình thành từ các mối quan hệ khác nhau, là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Qua đó, ta nhận thức về thế giới, về bản thân và ngay cả số phận của mình. Những người có mối quan hệ tốt đẹp với người khác thì mau trưởng thành hơn, sống hạnh phúc hơn, tâm hồn trở nên rộng rãi hơn. Linh mục Thomas Merton đã từng viết, tâm hồn của chúng ta cũng giống như các vận động viên, luôn cần có đối thủ ngang sức ngang tài để thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình. Các cơ bắp sẽ trở nên yếu đi nếu không được luyện tập thường xuyên và đầy đủ. Tâm hồn của bạn cũng như thế, và cách luyện tập tuyệt vời nhất là hãy biết chia sẻ và làm điều tốt cho người khác những khi có thể. Sự chia sẻ tạo cho bạn cảm giác an toàn. Sự chia sẻ cũng làm giảm bớt những nỗi sợ hãi, nhàm chán trong cuộc sống của chúng ta, do nó thúc đẩy những mối giao tiếp xã hội và làm tăng cảm giác sống có mục đích, cảm giác an toàn cho mỗi người. Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, những người xem nhiều tin tức trên truyền hình thường lo sợ thái quá về những mối hiểm nguy đối với cuộc sống bình yên, hạnh phúc của họ. Nguyên do là vì phần lớn các chương trình truyền hình đều tập trung đưa những bản tin, những hình ảnh rùng rợn, bất an, làm nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ hãi trong lòng khán giả. Và đáng ngại hơn, cuộc sống hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều những cái kén người tìm cách sống thu mình lại. Nói cách khác, những người này chỉ muốn tự nhốt mình trong tháp ngà của những mối quan hệ với người thân mà đánh mất dần quan hệ tốt đẹp với hàng xóm. Chính lối sống ích kỷ này càng làm cho họ dễ bị kẻ xấu tấn công và dễ gặp những chuyện nguy hiểm hơn. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng, từ đó bắt đầu một quá trình tạo nên sự khác biệt. Cội nguồn của mọi hiểm nguy đều xuất phát từ hệ quả của những mặt trái xã hội, nhưng thường thì chúng ta không dám nhìn thẳng vào những vấn đề này. Bản chất của sự việc diễn ra không quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận những sự việc đó. Chúng ta cần có thái độ thích hợp để làm giảm thiểu những nguyên nhân gây ra mọi bất ổn trong cuộc sống của mình. Những giá trị mới từ sự chia sẻ. Sự chia sẻ là bí quyết then chốt để mỗi chúng ta tự vượt lên chính mình. Bạn hãy dành thời gian để giúp đỡ, an ủi hoặc đơn giản là ở bên cạnh người khác mỗi khi họ cần. Điều này sẽ làm cho các mối quan hệ của bạn trở nên gần gũi hơn. Từ đó, tâm lý tự cho mình là nhân vật trung tâm chắc chắn sẽ giảm dần đi. Đồng thời, bạn còn thoát khỏi cảm giác sợ hãi và cô đơn thường ngự trị trong lòng mình. Kết quả dự án nghiên cứu rất quy mô của Robert Putnam được trình bày trong quyển Pulling Along cho thấy rằng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác sẽ giúp cho chúng ta được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và thậm chí còn có thêm lợi nhuận nữa. Bạn đã bao giờ có cơ hội tìm được việc làm tốt nhờ vào những mối quan hệ tốt đẹp chưa? Rồi trong những lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, bạn có được người hàng xóm giúp đỡ không? Những lúc bạn kiệt sức, bạn bè của bạn đã giúp bạn chăm sóc con cái. Danh sách những việc mà chúng ta cần người khác giúp đỡ còn dài lắm. Và chính trong những lúc vất vả, thậm chí trong hoạn nạn, chúng ta mới nhận ra ai là người bạn tốt nhất của mình. Sự chia sẻ giúp bạn có được sức khỏe tốt. Kết quả nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Y học Hoa Kỳ chứng minh rằng những ai dành nhiều thời gian để chia sẻ, giúp đỡ người khác thường tạo được những ảnh hưởng rất tốt cho thể chất lẫn tinh thần của họ. Một bài báo đăng trên tạp chí American Health tháng 5 năm 1988 phân tích các nghiên cứu về đề tài này cho thấy hoạt động tình nguyện chia sẻ, giúp đỡ người khác góp phần làm tăng tuổi thọ, tăng hạnh phúc của mọi cá nhân. Đó là do sự chia sẻ góp phần làm cho chúng ta giảm bớt cảm giác nhàm chán và làm tăng cảm giác sống có mục đích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người không tham gia hoạt động tình nguyện có nguy cơ đột tử cao gấp 2,5 lần so với người tham gia hoạt động tình nguyện ít nhất mỗi tuần một lần. Bài báo còn mô tả những lợi ích khác mà các nhà khoa học tìm thấy qua các hoạt động tình nguyện. Tăng cường khả năng miễn dịch, làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường sức mạnh của tim, giảm nguy cơ tức ngực, giảm căng thẳng. Thế giới này sẽ trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn rất nhiều khi mọi người đều biết chia sẻ và cảm thông với bản thân mình và với người khác. Sự chia sẻ giúp bạn phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân. Có một chuyện kể rằng nhà hiền triết Rumi, Một hôm hỏi Thượng Đế khi thấy Ngài đi ngang qua những người ăn mày đang ngồi bên vệ đường mà không mảy may cho họ một xu nào. Thưa Thượng Đế, tại sao Ngài không giúp gì cho những người ăn mày này? Thượng Đế trả lời, ta đã làm một điều là sáng tạo ra các ngươi. Thông điệp mà nhà hiền triết muốn gửi đến cho chúng ta qua câu chuyện này đó là mỗi chúng ta đều có khả năng làm những gì chúng ta muốn để cải thiện đời sống của mình, khả năng đánh thức những năng lực còn tiềm ẩn của bản thân. Hầu hết mọi người chỉ mới sử dụng một phần nhỏ năng lực của mình và chắc chắn lâu nay mỗi chúng ta đều chưa từng khám phá và khai thác hết những năng lực tiềm ẩn mà chúng ta có. Trong những lúc người khác cần sự giúp đỡ, chỉ cần bạn đưa tay ra cho họ thì điều đó cũng giống như một ngọn nến được thắp sáng lên để xua đi màn đêm tăm tối. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này là được cho đi tình yêu thương, để rồi những yêu thương đó lại thắp sáng trong lòng bạn, thúc đẩy bạn vươn tới những tình cảm cao thượng, quên đi những tị hiềm nhỏ nhen để cho tình cảm giữa người với người trong cuộc sống được thăng hoa. Khi bạn làm được điều đó, tức là bạn đã có thể phát huy hết những năng lực tiềm ẩn trong bạn để giúp đỡ chính mình và người khác. Cho đến năm 1997, Azim là một kế toán chuyên nghiệp. Vào năm 1993, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị về phúc lợi xã hội trong cộng đồng nơi ông cư ngụ và ông đã tình nguyện làm việc cho nơi này 20 đến 25 tiếng mỗi tuần. Nhưng khi có lời mời gọi đóng góp cho quỹ phát triển của tổ chức nhân đạo Focus, ông đã nhanh chóng nhận lời mời này để đến trại tị nạn Afghanistan ở Pakistan trong vài tuần. Trong khoảng thời gian ở Pakistan, Azim đã có dịp chứng kiến nhiều mảnh đời đau khổ, có sức lay động lớn đến tâm hồn ông. Ông đã nghe kể nhiều chuyện về cuộc sống mà những người tị nạn Afghanistan đã trải qua sau chiến tranh. Chạy trốn khỏi Afghanistan chỉ với vài bộ đồ trên người, có người đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị giết như thế nào. Họ đã làm việc 14 tiếng một ngày chỉ để kiếm được $1. Azim cũng đã gặp những em nhỏ người Afghanistan cùng lứa tuổi với con ông đang phải sống cảnh khốn cùng. Những câu chuyện đó cứ mãi ám ảnh ông. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các con tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như thế này? Ông đã nghe nhiều điều tốt đẹp về những mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Chúng nối kết nhiều tâm hồn với nhau trong sự chia sẻ, bao dung. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thực sự cảm nhận được cảm xúc chia sẻ và bao dung đó. Lúc ngồi trên xe taxi trở về khách sạn, ông đã khóc hồn nhiên như một đứa trẻ. Suốt đêm hôm đó, ông không sao chợp mắt được. Ông cứ nằm trằn trọc và trăn trở, tự hỏi làm thế nào có thể giúp đỡ những đứa trẻ ấy. Cuối cùng, ông nhận ra rằng nếu tiếp tục là một kế toán chuyên nghiệp, ông không thể nào tạo ra được những tác động lớn để giúp đỡ những người khốn khổ. Và đó cũng là lúc ông không còn tha thiết gì với nghề kế toán của mình nữa. Ngay chính trong cái đêm nhiều trăn trở đó, ông đã đưa ra một quyết định tạo nên bước ngoặt mới trong đời mình, đó là theo đuổi sự nghiệp viết lách và diễn thuyết. Đây là điều mà trước đó ông chưa bao giờ dám nghĩ đến. Có thể nói, những ngày ở trại tị nạn Afghanistan mang lại những trải nghiệm sâu sắc làm thay đổi cả cuộc đời Azim, giúp ông tiến gần hơn đến con đường phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân. Hệ thống thang bậc về nhu cầu của Maslow. Một số người cho rằng họ không thể chia sẻ với người khác vì ngay cả bản thân họ còn chưa thỏa mãn được những nhu cầu thiết yếu của mình. Có lẽ những người này vẫn còn đang dựa vào hệ thống thang bậc về nhu cầu của Abraham Maslow. Qua nhiều năm nghiên cứu, Maslow đã đưa ra một kim tự tháp về 8 thang bậc biểu thị những nhu cầu của con người bao gồm nhu cầu căn bản đầu tiên mang tính sinh học rất cần thiết đối với sự sống của chúng ta như nước, thức ăn, chỗ ở, giấc ngủ, tình dục. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu về sự an toàn, tức là nhu cầu được bảo vệ, che chở, tránh những nguy hiểm do thiên nhiên gây ra và do trật tự xã hội quy định. Nhu cầu thứ ba bao gồm những nhu cầu về xã hội như tình yêu, gia đình, các mối quan hệ, công ăn việc làm. Nhu cầu thứ tư là nhu cầu được thể hiện cái tôi của mỗi người thông qua sự thành đạt, sự nổi tiếng, bổn phận, trách nhiệm, sự tự do, độc lập. Nhu cầu thứ năm đề cập đến nhu cầu về nhận thức, bao gồm kiến thức, hiểu tường tận ý nghĩa các sự việc, sự tự nhận thức. Nhu cầu thứ sáu thể hiện những yếu tố về thẩm mỹ, vươn tới vẻ đẹp hài hòa và cân đối của cơ thể. Nhu cầu thứ bảy là nhu cầu được thể hiện đầy đủ năng lực tiềm ẩn của bản thân. Nhu cầu này được thỏa mãn qua sự trưởng thành của mỗi cá nhân, sự tự hoàn thiện và sử dụng được tiềm lực của riêng mình. Nhu cầu cuối cùng là nhu cầu về tâm linh, được thể hiện qua tính siêu việt và nhu cầu giúp đỡ người khác phát huy năng lực tiềm ẩn. Theo Maslow, thì các nhu cầu của con người phải thỏa mãn trình tự 8 thang bậc mà ông đưa ra. Ông cho rằng, mỗi cá nhân sau khi đạt được một nhu cầu căn bản nào đó thì mới tiếp tục hành động để thỏa mãn những nhu cầu tiếp theo. 8 thang bậc về nhu cầu của Maslow cơ bản là rất hợp lý, nhưng thực tế cho thấy việc thỏa mãn những nhu cầu này không nhất thiết lúc nào cũng phải đi theo một trình tự từ thấp đến cao. Chẳng hạn, một người nào đó đang cố gắng để hoàn thiện nhu cầu thứ 3, nhu cầu về xã hội, nhưng phải qua kiến thức. Nhu cầu thứ 5 thì nhu cầu này mới được thực hiện. Chia sẻ để tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Tất cả mọi người đều khát khao cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, khát khao vươn đến sự hoàn thiện và mong muốn nhận ra hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Thế nhưng, điều này sẽ không bao giờ đạt đến được nếu bạn luôn mang bên mình sự ích kỷ, luôn tự cho mình là nhân vật trung tâm. Sự chia sẻ phải bắt nguồn từ mong muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, khơi dậy niềm tin và lòng can đảm đương đầu với nghịch cảnh để tạo nên sự khác biệt cho đời. Mẹ Teresa là một tấm gương điển hình về sự chia sẻ hạnh phúc. Mẹ đã tìm thấy sự mãn nguyện trong cuộc sống khi tận tâm giúp đỡ và làm thay đổi vẻ mặt của những người hấp hối từ chỗ đầy buồn đau, sợ hãi đến trạng thái thanh thản và bình an. Bằng cách cống hiến đời mình cho người khác, mẹ đã góp phần làm dịu bớt nỗi đau và giúp họ thêm can đảm. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện ngụ ngôn thú vị. Có một người sắp chết đuối, mọi người vây quanh hô lớn: "Hãy đưa tay ông ra cho chúng tôi cứu." Nhưng ông ta lưỡng lự để rồi vật vã chống cự với dòng nước. Cuối cùng có người đã nói: "Hãy nắm lấy tay tôi đi." Và ngay lập tức ông ta đã nắm chặt lấy. Sự khác biệt đó là gì? Rõ ràng người đàn ông trong câu chuyện này thường được nhận nhiều hơn là cho đi, và ông ta đã suýt chết vì chỉ muốn được nhận. Nếu lâu nay bạn vẫn cảm thấy hoặc tự cho mình là một người bất hạnh trong cuộc sống, bạn hãy thử làm cho người khác hạnh phúc. Bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu xảy ra. Nếu bạn đang cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, bạn hãy thử làm một việc gì có ý nghĩa và xứng đáng. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Điều đáng lưu ý là bạn phải thực hiện công việc một cách hăng say, nhiệt tình. Nếu sự chia sẻ của bạn không xuất phát từ những tình cảm thực sự của con tim, bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú và cũng không tin rằng việc làm của mình là có ý nghĩa. Có một câu chuyện kể về một người thợ xây rất giỏi nhưng đã cao tuổi. Ông ta muốn có một cuộc sống an nhàn bên vợ con và gia đình nên đã nói với ông chủ về quyết định nghỉ hưu của mình. Ông chủ rất tiếc khi phải để một người thợ có năng lực và kinh nghiệm lâu năm như ông phải nghỉ việc, nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận. Trước khi người thợ về nghỉ hưu, ông chủ khẩn khoản mong ông cố gắng hoàn tất một ngôi nhà cuối cùng. Dù rất muốn nghỉ, nhưng người thợ cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Và ông ta đã xây ngôi nhà một cách cẩu thả với những vật liệu xây dựng kém chất lượng. Khi người thợ làm xong ngôi nhà, người chủ đã đến xem và vui vẻ trao chiếc chìa khóa cửa cho người thợ. Ông nói, đây chính là ngôi nhà của ông đấy, mong ông coi nó như một món quà về hưu mà tôi dành tặng ông. Nghe ông chủ nói vậy, người thợ cảm thấy thật bàng hoàng và ân hận. Giá như ông biết ngôi nhà này được dành cho chính mình, thì chắc chắn ông đã xây nó theo một cách khác hẳn. Điều này cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Mỗi ngày sống, qua từng việc làm và ý nghĩ, chính là lúc chúng ta đang xây ngôi nhà cho riêng mình, đang tạo dựng cuộc đời của riêng mình. Và ở một thời điểm nào đó, chúng ta tỏ ra thiếu nhiệt tình để rồi sau đó phải hối tiếc khi sống trong ngôi nhà không hoàn hảo do chính mình xây nên. Nếu được làm lại từ đầu, chúng ta sẽ làm theo cách khác. Chính vì vậy, bạn hãy cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn. Muốn được sống trong yêu thương, bạn hãy học cách yêu thương người khác. Dù làm bất cứ công việc gì, bạn hãy cố gắng hoàn tất bằng tất cả lòng nhiệt huyết và sự say mê. Sự chọn lựa đúng của bạn trong ngày hôm nay sẽ tạo nên một tương lai hạnh phúc cho bạn ngày mai. Chia sẻ để biết rằng đời sống thật phong phú. Đời sống phong phú, theo định nghĩa của nhà triết học và thần học Cornel West, là một cuộc sống biết chia sẻ và sống vì mọi người. cố gắng làm cho thế giới này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn cho rằng bạn giàu có nhưng lại không thể chia sẻ sự giàu có, điều tốt hay kiến thức của mình cho người khác thì chưa hẳn bạn đã là một người thật sự giàu có. Ngược lại, nếu bạn không giàu có nhưng bạn biết dành thời gian, sức lực và sự hiểu biết để chia sẻ với những người chung quanh, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, động viên hay giúp đỡ một ai đó, thì bạn đã là một con người rất đỗi giàu có. Bạn sẽ có nhiều người bạn tốt và thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa và hạnh phúc. Bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn cả những gì bạn mong đợi. Mahatma Gandhi từng nói, luôn luôn có đủ cho người nghèo, nhưng không bao giờ có đủ cho người tham lam. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp không ít những người nghèo luôn tỏ lòng biết ơn, trân trọng với những điều ít ỏi mà họ có được. Trong khi những người tham lam thì chẳng bao giờ cảm thấy đủ dù cuộc sống của họ thật sự sung túc. Nếu của cải của bạn đáng giá hàng tỷ đô la mà bạn không thể tìm thấy động cơ nào hay một người bạn nào để chia sẻ thì bạn làm gì với số tiền đó? Bạn có thể sống trong bao nhiêu ngôi nhà, bạn có thể lái bao nhiêu chiếc xe, bạn có thể ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày và thậm chí nếu bạn tự cho phép mình phung phí, hưởng thụ thỏa thích những gì mình có được thì bạn sẽ làm gì với phần tiền còn lại? Có một câu chuyện kể về một nhà doanh nghiệp giàu có, không bao giờ chia sẻ bất cứ cái gì cho ai. Một hôm, có một nhà quyên góp đến xin ông ủng hộ tiền cho một tổ chức từ thiện, nhưng đã bị ông khước từ. Sau khi thuyết phục thật lâu, cuối cùng nhà quyên góp hỏi xin một nắm đất trong khu vườn của người đàn ông giàu có này và xem đó như một món quà. Mong thoát khỏi sự quấy rầy và biết rằng một nắm đất cũng chẳng đáng giá là bao, người đàn ông đã đồng ý cho. Vài ngày sau, người đàn ông giàu có này cảm thấy tò mò nên đã tìm gặp nhà quyên góp để hỏi lý do tại sao ông ta chỉ xin một nắm đất. Nhà quyên góp trả lời, tôi muốn ông cảm nhận được vẻ đẹp của sự chia sẻ, ngay cả khi quà tặng chỉ là một nắm đất. Một khi ông trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc của sự chia sẻ, dù rất nhỏ, thì sau này chắc chắn ông sẽ tiếp tục chia sẻ với người khác những món quà lớn lao hơn. Khi bạn cố gắng tạo nên sự thay đổi tích cực cho người khác, thì tức là bạn đang tạo nên sự thay đổi tích cực cho cuộc đời riêng của bạn. Khi bạn cho đi, cũng chính là lúc bạn nhận lại. Quan trọng là bạn hãy làm điều đó thật lòng. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được niềm vui thật sự trong tâm hồn. Nhà văn Earl Nightingale kể một câu chuyện khác về một người đến bên lò sưởi lạnh lẽo của mình và nói, hãy cho ta sức nóng, ta sẽ cho ngươi củi đốt. Hẳn bạn nghĩ rằng anh chàng này thật ngớ ngẩn và anh ta sẽ chẳng thể nào có được sự ấm áp. Sự chia sẻ bao giờ cũng luân chuyển theo luật nhân quả của vũ trụ. Bạn cần phải lao động kiếm củi trước khi nhận được hơi ấm của ngọn lửa. Nói cách khác, phần thưởng của chúng ta luôn luôn phù hợp với cách mà chúng ta phục vụ. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, như Kinh Phật từng nhắc nhở con người. Cuộc sống là một quá trình cho và nhận không ngừng. Sự cho đi làm phong phú cuộc đời bạn, giúp bạn hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc. Những điều suy ngẫm. Sẽ còn rất nhiều khổ đau trong cuộc sống, nhưng cũng có nhiều cách để bạn vượt qua và vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại rất nhiều, những mối quan hệ mới, tình bạn, cảm giác an toàn, sức khỏe, hạnh phúc, cảm giác tự hào, mãn nguyện. Tâm hồn bạn sẽ thêm thăng hoa một khi bạn biết mở rộng lòng mình với mọi người. Với tinh thần tự nguyện và niềm say mê làm việc thiện, bạn sẽ phát huy được tiềm năng sáng tạo của riêng mình. Cũng như nhiều người khác, bạn khát khao cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống. Do đó, cách tốt nhất là sống hết mình để phát huy hết năng lực tiềm ẩn của bản thân nhằm tạo ra một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng hơn cho mình và cho người khác. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mất đi khi yêu thương và chia sẻ. Chỉ khi nào bạn khư khư giữ cho riêng mình, mọi thứ sẽ dễ tuột khỏi tầm tay. Sự chia sẻ là những trải nghiệm đẹp trong cuộc sống.